Võ Động Thiên Hà, chương 684, Hắc Ám, Tử Vong, Địa Ngục, Góc Truyện Audio.com. Một khi Vân Thiên Hà phát động chính là sử dụng cổ nguyên cực mạnh. Ý chí của hắn cùng với cổ nguyên giống như vô cùng vô tận giữa không trung, không gian không ngừng trọng điệp vặn vẹo và xé rách trong nháy mắt phảng phất như hóa thành một bàn tay khổng lồ giữa chân không chụp về phía thiên nữ. Lúc này mặc dù thiên nữ sử dụng toàn bộ tận lực chống đỡ lực lượng do không gian vặn vẹo và bị xé rách mang đến nhưng cỗ lực lượng kia giống như một dòng suối làm sói mòn, không ngừng hút đi lực lượng của nàng. Nàng giống như là một cái cây nhỏ đứng giữa một cơn cuồng phong đang không ngừng bị tàn phá mặc cho nàng sử dụng hết mọi biện pháp kể cả muốn tự bạo tạo thành lực lượng cổ hủy diệt trùng kích phiến lĩnh vực không gian nhân tộc nhưng cũng không thể xoay chuyển được tình thế. Vân Thiên Hà đã sớm nhìn thấu tâm tư ác độc của thiên nữ, hắn làm sao có thể để thiên nữ thực hiện hành động độc ác của mình. Đọc truyện online tại truyện phun, vì vậy một kích chí cường của Vân Thiên Hà còn mang theo lực lượng không gian dù cho thiên nữ trùng kích cũng đều bị lực lượng không gian thôn phệ. A, lúc này thiên nữ kêu một tiếng thảm thiết nàng không có chống lại được dư lực đã bị bàn tay khổng lồ kia bắt được. Dưới sự đè ép cường đại của bàn tay khổng lồ linh hồn nàng tựa hồ cũng bị bạo, một cổ đau đớn làm cho nàng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Oanh, bất ngờ một âm thanh bạo hưởng vang lên, rốt cục thân thể thiên nữ không chịu nổi cổ lực lượng chí cường cuối cùng cũng bị phá tan. Dư ba của vụ nổ tác dụng giữa không gian, tạo ra một cỗ chấn động kịch liệt. Mà tại nơi Vân Thiên Hà đang đứng không gian bỗng nhiên sản sinh nguyên lực tổ hợp rất nhanh đã thôn phệ cổ lực lượng dư ba hủy diệt hầu như không còn. Cuối cùng thì thiên nữ cũng đã chết dưới bàn tay chân không khổng lồ mà Vân Thiên Hà tạo ra. Ngay khi nàng chết liền hóa thành bàn tinh phiêu đãng chung quanh, đúng lúc này tại mi tâm của Vân Thiên Hà đột nhiên có một cỗ ánh sáng hé ra rồi dần tập trung lại thành một quang điểm. Khi quang điểm bị thanh mông bao vây lại thì ánh mắt Vân Thiên Hà hiện lên một tia nhu tình, quang điểm xoay xung quanh một vòng rồi sau đó liền bay đến tay Vân Thiên Hà rồi lập tức bay về phía mi tâm tiến vào hư vô chi nhãn. Ngay khi thiên nữ tiêu vong ngoại trừ mạng của huyền nữ bị Vân Thiên Hà lấy đi thì những mạng cách còn lại phiêu đãng giữa hư không giống như là cô hồn vô chủ. Vân Thiên Hà vô cùng kinh ngạc liền sau đó vung tay lên, một cổ chân nguyên chi lực bao vây những mạng sau đó tiến vào trong chân không luân hồi lĩnh vực. Những mạng cách này đều là do thiên nữ dùng thủ đoạn tà ác cướp được của hai vị cường giả. Bây giờ để chúng tiến vào trong luân hồi chính là kết cục tốt nhất. Lúc này, khí tức huyết sắc giữa chân không chi trung không ngừng bốc lên từ lĩnh vực không gian nhân tộc. Chỉ thấy nơi này bị một mảnh hắc ám bao phủ, kỳ quái hơn nữa là trong khối huyết sắc đó lại vang lên tiếng thở dài. Không có ai biết vì sao hắn lại thở dài như vậy. Nhưng ba vị tổ long biết đây là khi có người tiến vào cảnh giới thiên thù ngự giả, cảnh giới đại ngã diễn biến thành cảnh giới đại ái vô cương. Vân Thiên Hà sau khi cảm thánh xong liền quay sang nói với ba vị tổ long. Thiên nữ đã bị diệt vong, nhưng tai họa ngầm do nàng lưu lại còn chưa bài trừ, bất quá điều này cũng không đáng phải lo lắng, ba vị hãy mau chóng diệt trừ dị linh vương âm. Góc truyện audio.com, ảnh chi chủ sẽ do bản tôn xử lý, mọi người không cần phải lo lắng. Đợi bản tôn trọng chỉnh trật tự chân không và quy tắc sẽ cử hành một lần thánh phong vị, mời ba vị đến lúc đó tham gia. Ba vị tổ long vừa nghe thấy vậy, long hồn đại chấn cùng kêu lên đồng thanh. Tạ ơn các hạ ân điển cho long tộc. Lĩnh vực không gian thiên tộc, thế giới ở đây hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, một cổ khí tức huyết sắc giống như một dòng suối ngầm không ngừng dâng lên. Bên trên đại địa, hắc ám bao phủ khắp nơi, bất chợt giống như một cỗ không gian bị xé rách. Huyết sắc nồng đậm lan tràn, một cổ lực lượng tử vong điên cuồng mà hấp thu huyết sắc làm cho lực lượng xé rách phiến không gian càng trở nên cường đại hơn. Oanh, rốt cục ngay khi phiến thế giới bị một cổ lực lượng nghiêng trời lệch đất tràn qua mảng không gian thiên tộc bị tàn phá nặng nề, trong nháy mắt sinh linh thiên tộc bị diệt vong. Ha 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 ha, bản tôn rốt cục cũng thoát ra, hắc ám tử vong ha ha ha. Đúng lúc này, một thanh âm cuồng tiếu vang lên giống như xé rách không gian. Ngay sau đó chỉ thấy trong bóng tối một bóng ma giống như viễn cổ minh thần bước ra. Trong bóng tối, hắn chính là tồn tại của bóng ma, chỉ có hai con mắt giống như u linh quỷ dị hé ra một cỗ quang mang yếu ớt. Đây chính là huyết u địa ngục ám ảnh chi chủ. Ân, vì sao thế giới hắc ám ngày lại dơ bẩn như vậy, không nên có nhiều vong linh sinh vật dơ bẩn như vậy tồn tại. Ngay khi bóng ma ám ảnh chi chủ từ trong phong ấn địa ngục bước ra hắn cảm ứng được trong phiến không gian bị bóng tối bao phủ này đầy rẫy khí tức làm hắn chán ghét làm cho hắn hết sức bất mãn. Bản tôn tử vong thế giới không cho phép loại khí tức dơ bẩn thế này tồn tại. Gì đều là vong linh thiên tộc ha 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 tốt lắm, hủy diệt đi tử vong đi, bản tôn muốn thiên tộc và ám ảnh tộc phạm tội nghiệt. Oanh, dưới cỗ lực lượng hàn ám cuồng bạo tác dụng lúc này lĩnh vực không gian thiên tộc bị một cỗ lực lượng tử vong bao phủ, giống như một trận phong bạo nhanh chóng tràn ngập khắp phiến thiên địa. Đại lượng sinh linh tử vong, bọn chúng liền trở thành tử vong lực lượng thuần túy tiến vào trong tử vong phong bạo làm cho tử vong phong bạo ngày càng trở nên mạnh hơn. Mà lúc này dị linh đang tàn phá khắp nơi, dưới cỗ tử vong phong bạo bọn chúng liền rơi vào tình cảnh thảm thiết nhất trong phong bạo bọn chúng giống như những chiếc lá khô bị thổi tan nát. Cả phiến không gian đều bị tử vong phong bạo gột rửa. Cả thiên tộc rên la, hắc ám tiếp tục rít gào tử vong vẫn cứ thế lan tràn. Nhân tộc tiếp tục triển khai đấu tranh gian khổ hắn cùng dị linh. Thế nhưng mấy ngày gần đâu cỗ ý chí kiên cường và lực lượng được kích phát từ sâu trong bọn họ khiến tất cả đều phát huy ra năng lực cực hạn trước nay chưa từng có. Bên trong càn khôn trận chiến trận dần nghiêng về phía nhân tộc hiện nay đã bắt đầu dồn ép dị linh lui lại. Mỗi một chiến thắng là một tia hy vọng, từng phiến không gian bị ăn mòn dần được tinh lọc. Lúc này lòng tin trong nhân tộc tăng mạnh, chiến tranh với dị linh cũng dần có bước đầu thắng lợi, dị linh dần bị thanh trừ tiêu trừ tai họa ngầm do dị linh mang đến chỉ còn là vấn đề thời gian. Ban đêm Sở Châu Thành thập phần yên tĩnh, bây giờ rất khó bắt gặp cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt trước đây, hiện tại bách tính đều ý thức được việc tiêu trừ dị linh vì vậy đại lượng thời gian đều ở trong nhà không ra ngoài công. Góc truyện audio.com, tác tuần tra được đẩy lên rất cao. Dù sao hiện tại dị linh còn đang bị ngăn cách bên ngoài càn khôn trận nhưng cũng có những dị linh lọt qua được tiến vào nhân tộc tiến hành phá phách. Mà đêm nay, dưới khung cảnh an tĩnh bỗng xuất hiện một cỗ ánh sáng quỷ dị xẹt qua Sở Châu Thành. A ma quỷ, bất chợt một âm thanh nữ tử vang lên chói tai xé rách khung cảnh tĩnh mịch của Sở Châu Thành làm tất cả mọi người giật mình thức giấc mọi nhà đều lên đèn. Ngay sau đó rất nhiều bách tính cầm đuốc chạy đến, có tiếng kêu lên. Ở nơi nào, là dị linh chạy tới sao, đại gia hỏa không cần sợ sử dụng phương pháp thần điện dậy là có thể giết chết dị linh. Giết hắn, quần chúng kêu lên, nhất thời Sở Châu Thành trở nên náo nhiệt rất nhiều bách tính cầm đuốc chạy ra truy tìm dị linh đồng thời chạy về phía tiếng thét ban đầu. Tuy nhiên khi bách tính truy tìm theo thanh âm nữ tử kia thì phát hiện thanh âm phát ra từ trong sở cung. Lúc này bách tính có chút do dự có nên tiến nhập vào giết dị linh hay không? Cứu mạng a! Đột nhiên lại có âm thanh vang lên từ trong vương cung hơn nữa lại là thanh âm nữ nhân, cảnh này càng khiến cho bách tính xúc động, phẫn nộ. Lúc này, trong bách tính có một thanh niên có tướng mạo khác thường hét lên. Đại gia hòa thượng tiêu diệt dị linh người người đều có trách nhiệm bất kể là ở vườn cung hay trong nhà bình dân tuyệt đối cũng không thể để dị linh hại người. Mọi người hãy theo ta xông vào, không cần sợ cũng không có người nào trách tội chúng ta tin tưởng thần điện sẽ cho chúng ta sức mạnh. Xông lên, giết chết dị linh. Dưới sự cổ vũ của thanh niên bách tính ào ào xông lên tiến thẳng vào trong vương cung. Mà lúc này ở trong hậu cung chỉ thấy thân thể mập mạp của Mạc Vấn Thiên có rất nhiều lỗ thủng, toàn thân xích lõa, hắn giống như bị cái gì đó hút khô mặt không còn chút máu té ngã trên mặt đất. Trong hoàng cung, trong hoàng cung, trong hoàng cung, từng tiếng nữ nhân hét chói tai không ngừng truyền đến, lúc này Mạc Vấn Thiên mở hai mắt ram đôi mắt hiện lên tia hồng mang quỷ dị. Một âm thanh cổ quái vang lên, Mạc Vấn Thiên đột nhiên đứng dậy chu lên một hồi dài, đôi mắt gần như trở thành màu đỏ, khi hắn đi đến cung điện thì hông mang trong mắt đại thịnh. Lúc này hắn dùng thân thể phá một lỗ hổng tiến về phía một nữ nhân đang run rẩy lùi từng tí một. Hắn muốn nữ nhân này, hắn đã trở thành cầm thú, hắn không còn biết nữ nhân đó chính là mẫu thân hắn, một tiếng thét sợ hãi chói tai vang lên, mẫu thân hắn ngây người, không dám tin tưởng khi nhìn thấy nhi tử biến thành ma quỷ, đang không ngừng xé quần áo nàng. Nàng điên cuồng phản kháng nhưng làm sao so được với sức mạnh của hắn. Thế nhưng đột nhiên hai mắt nàng trở nên đỏ rực giống như thú tính đại phát, dưới sức mạnh ngày càng thiêu đốt nàng đột nhiên lật người Mạc Vấn Thiên xuống điên cuồng đồng thời chu lên từng hồi. Cơ thể Mạc Vấn Thiên giống như quả bóng cao su xì hơi nhanh chóng khô quắt đình chỉ hô hấp. Sau khi mẫu thân Mạc Vấn Thiên hút hết tinh phách và khí huyết của hắn thì hồng quang trong mắt đại thịnh đã hoàn toàn mất đi nhân tính, không còn tư duy chỉ còn hành động theo bản năng, thân thể xích lõa đi khắp vương cung. Cả vương cung gần như trở thành địa ngục, chỉ thấy đại bộ phận nam nhân đều đã bị hút khô tuyệt khí mà chết. Lúc này Mạc Thị trải qua một kiếp nạn kinh khủng nhưng mọi người không biết đây đều là do Mạc Vấn. Góc truyện audio.com, Thiên có hành vi thú tính cổ quái mới dẫn đến huyết án. Lúc này trong đại điện đường Túc Ly ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng, hiện nay hắn không còn là người, hai mắt hắn chỉ còn là hồng mang quỷ dị. Xung quanh hắn có 3-4 nữ nhân bị hắn phát tiết. Những nữ nhân này sau khi bị hại đều biến hóa, hai mắt trở nên đỏ rực biến thành quái vật. Chỉ trong một đêm đường Túc Ly ở trong vương cung đã làm cho Mạc Thị bị diệt tộc. Thế nhưng hắn chạy đến nơi đây đã định trước là không có kết cục tốt. Ngay khi hắn trắng trợn điên cuồng mà đang tiến hành nhân trùng phát triển thì bên ngoài có thanh âm vang lên, đại lượng bách tính lao vào trong vương cung. Khi mọi người nhìn thấy tình cảnh như địa ngục, nhất là những nữ nhân xích lõa bị biến thành quái vật, thì trong mắt bách tính đều tràn đầy nộ khí. Trong mắt bách tính, bọn chúng chính là những dị linh giống cái cần phải tiêu diệt. Tất cả bách tính đều xông lên, nhất thời trong vương cung biến thành một vùng hỗn loạn. Cách chương.